say mộng Giang Sơn, chương 731, tập kích Dương Phàm, gocchuyenaudio.com. Bóng đêm thâm trầm, ánh đèn dầu leo lắt, Dương Phàm dưới ánh đèn cẩn thận bôi kim sang dược lên vết thương, thay một lớp vải trắng mới. Vải này dùng nước sôi luộc qua, đã không còn cứng như trước, cẩn thận quấn lại vết thương, băng bó chắc chắn, hắn mới dập tắt đèn, gối kên hai cánh tay nằm trên ghế. Tất cả dược liệu ở tiệm thuốc trấn trên mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, đều đã bị Phí Mạt tịch thu hết, cho nên Dương Phàm có thể dùng kim sang dược tốt nhất mà không cần phải nhai nguyễn thảo dược để đắp lên vết thương. Ban ngày, ngày người khiết đan luôn bận rộn cho chuyện rời đi, bọn họ ở trong núi, ngoại trừ không lo về củi đốt, còn lại vật gì cũng thiếu thốn, cho nên những gì có thể mang đi, bọn họ đều cố gắng chất lên xe, bao gồm từng cái nồi thiết. Cả ngày, mọi thứ trong viện đều trở nên lộn xộn, Dương Phàm lười biếng nằm trong sân viện phơi nắng, một mực ở trong phòng nghỉ ngơi, thỉnh thoảng chợp mắt một chút, buổi tối liền không quá mệt nhọc. Dương Phàm gối lên cánh tay, lặng lặng suy nghĩ. Vết thương còn chưa lành hẳn, hiện tại nếu như chạy trốn, khả năng chạy thoát quá nhỏ, một khi đã như vậy, không bằng tạm thời nhẫn nại. Từ khi cứu Phí Mạt một mạng, Phí Mạt đã không còn xem hắn như kẻ thù nữa, đây là một dấu hiệu tốt, đợi khi vết thương lành hẳn, cho dù muốn trốn khỏi thâm sâu cùng cốc cũng nắm chắc hơn tình trạng lúc này. Chỉ có điều, mất tích lâu như vậy, thừa tự đường bên kia cố nhiên gặp phải khó khăn, chỉ sợ trong nhà lại càng gặp nhiều nguy hiểm hơn. Triều đình không thiếu một Dương Thăng giám, Thái Bình trên vai còn mang trọng trách đại nghiệp quốc gia, có thương tâm, cũng sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng Tiểu Man và A Nô nhất định không vượt qua nổi đả kích lần này. Dương Phàm thở dài, sờ thắt lưng của hắn, trên thắt lưng, hắn đã dùng than viết tin tức của mình lên miếng vải bố trắng, chỉ đợi mai lúc rời đi, lại tìm cơ hội đưa cho dân chúng trên trấn. Trên mảnh vải đã hứa hẹn nhiều lời trả ơn hậu hĩnh, người nhặt được nó cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng, nhất định cũng sẽ đem trình quan phủ, người nhà có hy vọng biết tin hắn vẫn còn sống. Chỉ sợ người nhặt được không biết chữ, nhặt được lại đem giặt sạch ương. Vị y sĩ kia y nhất định là biết chữ, ngày mai trước khi đi tìm cớ đến nhà y một chuyến. Dương Phàm vừa nghĩ đến đó, đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét. Đi lấy nước, xe cháy rồi, có người chạy trốn, chợt vô số tiếng trâu bò giống, ngựa hí vang lên. Dương Phàm vội vàng ngồi dậy, mò lấy quải trượng đứng lên. Hắn vừa mới đứng lên, chợt nghe một tiếng rên nhỏ trong viện, với tính lực cao cường của Dương Phàm, còn nghe thấy tiếng lợi khí cứa vào da thịt hì hì, Dương Phàm âm thầm cả kinh, vội vàng đi đến trước cửa, quải trượng nện xuống nền nhà cũng hết sức nhẹ nhàng, tránh phát ra âm thanh soạt soạt. Dương Phàm vừa mới đi đến trước cửa, liền phát hiện ánh sáng chợt lóe, dường như có người đến, hắn vội vàng ẩn thân tránh sang bên tường. Gần như cùng lúc một bóng người giấu đao sau khuỷu tay, nhanh chóng lắc mình vào phòng. Người xông tới là Trương Thư Hào, đại hòa hậu viện bùng lên, tiếng quát tháo nổi lên khắp nơi, chỉ cần chậm hơn một khắc Dương Phàm sẽ tỉnh lại. Tuy chân hắn bị thương nhưng vẫn là mau chóng ra tay sẽ tốt hơn, Trương Thư Hào vừa xài bước vào phòng, liền chạy nhanh tới giường. Phanh, Dương Phàm Dương Quải, gocchuyenaudio.com, trượng hung hãn đập một kích vào sau đầu Trương Thư Hào, sau đó níu cổ áo y kéo thân mình đang ngả về phía trước của y về ngực mình. Đồng thời, quải trượng nhanh chóng nhướng về trước đỡ được thanh đao tránh cho đao rơi xuống đất gây ra tiếng động. Người này nếu công kích người khiết đan, hắn không cho rằng y sẽ là kẻ địch của mình, nhưng hắn càng không cho rằng chỉ hai ba câu của mình có thể hiểu rõ y là người như thế nào, y vì sao nói với người khiết đan nhiều chuyện như vậy, trước tiên đánh y bất tỉnh rồi nói sau. Dương Phàm vừa mới đỡ lấy y, đã nghe bên ngoài có giọng nói nôn nóng, quát khẽ. Mau chút nhớ kỹ phải chặt đầu của Dương Phàm. Dương Phàm nhất thời dùng mình, hắn vạn lần không ngờ tới, đám thích khách vốn dĩ tới công kích người khiết đan, nhưng mục tiêu lại là hắn. Điều này sao có thể? Hắn đã lọt vào tay của người khiết đan, đến tột cùng là ai không tiếc dùng thủ đoạn phát động công kích người khiết đan, lại muốn đưa hắn vào chỗ chết. Lúc này, tiếng la hét ở hậu viện ngày càng vang dội, toàn bộ trang viên tràn ngập âm thanh người hô ngựa hí. Mau, chậm thì, Lương Thích ở một trạm gác ngầm khác cất bước đuổi tới tiếp ứng y vừa mới hướng trong phòng hô một tiếng, liền có một thân ảnh từ trong phòng dương nanh múa vuốt phóng tới. Lương Thích hoảng hốt vung đao bổ xuống, phù một tiếng, thiết đao liền xẹt qua ngực hắc ảnh, máu tươi tung tóe. Dương Phàm coi Trương Thư Hào như ám khí ném ra ngoài, lập tức một tay cô lấy thiết đao, một tay chống quải trượng liền phóng ra ngoài. Lương Thích vừa mới chém một đao lên người Trương Thư Hào, trước mắt hàn quang chợt lóe, lại một ánh đao bổ tới, Dương Phàm đã ra tay. Dương Phàm không nói lời nào, mở đầu bằng một đao, chỉ có điều hắn không chém vào điểm yếu hại của Lương Thích mà bổ về phái đầu vai của y, hắn còn muốn lưu lại người sống. Lương Thích chấn động, vội vàng nghiêng người người, Dương Phàm đùi phải có thương tích hành động không đủ dứt khoát, động đến vết thương, động tác vừa chậm lại, khiến y tránh được một đao. Lương Tích kinh hãi nói, ngươi còn sống. Dương Phàm cười lạnh nói, mệnh của Dương Mỗ không dễ lấy như vậy đâu. Trong lúc nói chuyện, thiết đao trong tay hai người liên tiếp va chạm, đương đương đương, tia lửa chợt lóe. Dương Phàm nhìn rõ bộ dáng của Lương Thích. Ngày đó khi Phí Mặt tập trung những thân sĩ bản địa lại, Dương Phàm vẫn chưa nhìn rõ bộ dáng của họ. Sau ở lại nhà Phí Mặt trong sân viện này, Lương Thích cũng ít được cho phép lại đây. Dương Phàm cũng chưa từng gặp qua y, vì vậy cho dù thấy được bộ dáng của y vẫn không biết là ai. Dương Phàm đang muốn ép hỏi lai lịch của đối phương, đột nhiên 7-8 tên khiết đan vạm vỡ từ ngoài viện chạy vào, mỗi người trong tay cầm binh khí và quốc người phía trước hô to. Đại đầu lĩnh, hậu viện A. Vừa thấy trong hành lang tối đen, có người đang giao thủ, tên khiết đan chấn động, lập tức xông tới. Dương Phàm vừa thấy, trong lòng liền động, rồi đột nhiên hét lớn. Mau, những người này muốn ám sát Phí đại đầu lĩnh, dứt lời chân trái đá vào mông của Trương Thư Hào. Đạp thi thể kia ra ngoài, dẹt một tiếng, trượt xa hai thước tới trước cửa phòng của Phí Mạt mới dừng lại. Lập tức Dương Phàm cố nén đau đớn, đứng lại vững vàng, quải trượng độc long nhanh chóng đâm vào hạ âm của Lương Thích mà tay trái cầm đao nhanh hơn một bước chém về. Góc truyện audio.com, động mạch ở cổ Lương Thích, việc đã đến nước này, không thể lưu lại người sống, chỉ có thể để y phát huy tác dụng khác. Lương Thích vung đao canh một tiếng đỡ một đao của Dương Phàm, dưới háng lập tức một trận đau đớn, y ngay cả hô hấp cũng đình trì. Dương Phàm tay trái không nhanh nhẹn bằng tay phải, vì vậy cố ý dùng tay trái vung đao làm mồi, tay nắm quải trượng hóa thành côn ảnh, mạnh mẽ đánh xuống hạ thể Lương Thích. Lương Thích chỉ cảm thấy một trận nhức cả hạ bộ, đau thấu xương thấu cốt. Bởi vì y bị nát bộ phận dưới rồi. Rắn độc nhất cũng chỉ dài 7 tấc, người luyện thiết bố sam cũng có điểm yếu, người nam nhân kiên cường này nơi đó phải chịu một kích như vậy cũng tạm thời mất hết khí lực. Lương Thích cong người lại, hai mắt lồi ra, y nhẹ nhẹ hấp khí. Nhưng ngay cả hô hấp y cũng không thở nổi, nhưng rất nhanh y sẽ được giải thoát. Dương Phàm lại vung xuống một đao, đem đầu của y cùng những đau đớn kia phân cách. Lương Thích nặng nề ngã xuống, trừng to mắt nhìn thân thể của mình, y cuối cũng không còn đau nữa. Dương Phàm vọt tới trước mặt binh lính khiết đan nói. Mau đi xem Phí đại đầu lĩnh. Những binh lính khiết đan nhìn thấy thích khách bị Dương Phàm giết chết liền như ong vỡ tổ chạy tới nơi ở của Phí Mạt loạn gọi. Đại đầu lĩnh, ta ở chỗ này. Phí Mạt nghe thấy người của mình loạn gọi, lúc này mới run rẩy đứng lên. Tiếng la hét bên ngoài vang lên, khi trong viện phát ra âm thanh đao kiếm va chạm, Phí Mạt đang say trong giấc nồng cũng bị tiếng nổ lớn đánh thức. Mông y trúng tiễn, vẫn luôn nằm úp mà ngủ, Dương Phàm bây giờ hành động bất tiện, y hiện tại không thể hành động, vừa nghe động tĩnh vội vàng xoay người xuống giường, mông đụng một cái, đau muốn chết. Phí Mạt không dám kêu la, vội vàng từ dưới gối rút ra đoàn đao, liền hướng chỗ đó nằm úp sấp, một khi có người xông tới, cũng đành nhịn đau liều mạng. Đợi nửa ngày, cứu binh rốt cuộc đã tới, Phí Mạt không muốn cho bọn thuộc hạ nhìn thấy bộ dạng này của y, nhịn đau nằm úp trên giường, lúc này mới dương giọng la lên. Vài tên lính khiết đan cầm đuốc soi vào gian phòng, liền thấy Phí đại đầu lĩnh một tay cầm đao ké vào trên giường, uy phong lẫm lẫm quát hỏi. Kẻ xấu đều giết, mấy tên lính khiết đan đồn thanh đáp. Đại đầu lĩnh, chúng ta ra ngoài nói sau. Lửa sẽ nhanh lan đến đây. Trời sáng, người khiết đan thu thập hành trang, bắt đầu rời khỏi thôn. Cùng lúc đó, binh lính khiết đan trụ tại Trác Lộc và quanh thôn cũng bắt đầu xuất phát, vừa hành quân vừa hội họp. Bạo động phát sinh ở trấn đêm qua, rất nhanh được bình ổn, những người có ý chạy trốn khỏi trang viên cũng chạy không thoát, những kẻ chạy xa nhất ra khỉ trang viên cũng bị loạn tiễn bắn chết, còn những tráng đinh trong trang viên bị binh lính khiết đan nổi giận chém chết. Chẳng qua tổn hại mà bọn họ gây ra cũng không nhỏ, toàn bộ trang viên bị đốt thành tro, giờ chỉ còn một mảnh đất trống, còn liên lụy tới mấy gia đình lân cận. Toàn bộ lương thực, vải vóc, quần áo, đệm chăn cướp được từ trấn trên đa số bị thiêu hủy hết, chỉ có hơn 10 xe tài vật ở tiền viện được cứu kịp thời, không bị tổn thất nặng nề. Tuy nhiên khi kéo xe ra đi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trên xe có từng trận khói nhẹ. Phí Mạt ghé vào một chiếc xe ngựa, trên xe chỉ có một cái lều đơn giản, y ngồi bên cạnh Dương Phàm, vết thương trên đùi Dương Phàm đã bị vỡ ra trong. Góc truyện audio.com, lúc kích chiến đêm qua, Dương Phàm hỏi, trang viên này là biệt viện của Phạm Dương Lư Thị. Phí Mạt nói, không sai, tiên sư bà nó chứ, Phạm Dương Lư Thị quả nhiên khôn hồ là bá chủ phía Bắc, vài tên trang đinh trong nhà, không ngờ còn có lá gan lớn như vậy. Dương Phàm âm thầm hít vào một hơi, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Phí Mạt tức giận mắng một trận, chợt nhìn về phía Dương Phàm, hỏi. Ngươi vì sao cứu ta? Dương Phàm trầm ngâm một lát nói. Ta hy vọng thanh thế của các ngươi càng ngày càng lớn, các ngươi càng tỏ ra hung dữ, đối với đại sự phục hưng Lý Đường càng có lợi. Hiện giờ Thái tử đã được bổ nhiệm làm nguyên soái rồi, đây là một dấu hiệu tốt, tuy nhiên còn chưa đủ. Phí Mặt liếc hắn nói, ta nhổ vào, Phí Mỗ ta có quan trọng như vậy sao, người đã cứu ta hai lần, ngoại trừ lý do này, không còn lý do nào khác sao? Dương Phàm bật cười nói, còn cái gì, ngươi là kẻ trộm ta là quan, ngươi sẽ không cho là ta muốn cùng ngươi kết huynh đệ đi. Phí Mặt ha hả cười, ta nói, ngươi dứt khoát lưu lại làm quân sư của ta, như thế nào? Ta không làm, ngươi có tin là ta giết ngươi không? Đây là báo đáp của ngươi với ân nhân cứu mạng không? Còn bà nó chứ, Phí Mặt phẫn nộ mắng một câu, rồi lại ngậm miệng. Các lộ binh mã của quân Khiết Đan dần dần hội hợp lại, bắt đầu tiến về hướng đông, giữa trưa đại đội nhân mã lộn xộn dừng lại, dùng cơm trưa, lúc chuẩn bị tiếp tục lên đường, Tôn Vạn Vinh đột nhiên hạ một đạo quân lệnh, vì thế hơn một vạn quân bị thương nhẹ trong cuộc chiến lần trước có thể lưu lại, binh mã còn lại toàn bộ rời khỏi đại đội. Dương Phàm ngồi trên xe, chỉ thấy vô số kỵ binh lũ lượt hướng về phía nam, thiên binh vạn mã đi qua, bụi mù cuồn cuộn nổi lên giống như mây đen che khuất khoảng trời mênh mông. Dương Phàm hỏi lộ ra vẻ mặt kinh hãi, theo bản năng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Phí Mặt ha hả cười, trên mặt lộ ra chút giảo hoạt không tương xứng với dáng vẻ trực tính chất phát của y. Đại nguyên soái dẫn binh nam hạ tấn công Ký Châu. Cái gì? Dương Phàm thầm giật mình. Không phải là trở về trong núi sao? Phí Mặt lười biếng nói. Khả hãn chúng nắng, sau thân mình có chút không thoải mái, lần này dẫn chúng ta chờ lương thảo trở về trước. Về phần đại nguyên soái, ngươi xem trong Trác Lộc Thành to lớn như vậy, mà không có thám tử triều đình sao? Khả hãn cố ý tung tin trở về núi, để đánh lừa quan binh thôi. Dương Phàm yên lặng một lúc nói, chủ lực xuôi nam, chỉ để một tiểu đội hộ tống khả hãn trở về núi, lại còn nhiều quân nhu như vậy, các ngươi không sợ đại quân triều đình chặn đường sao? Phí Mặt cất tiếng cười to. Ha ha, nếu bọn họ thật sự đuổi theo, chúng ta cùng lắm bỏ lại lương thực quay đầu đánh tiếp một tòa thành khác vơ vét nhà bọn chúng. Tuy nhiên, người thực cho rằng Võ Du Nghi sẽ phái binh tới sao? Nếu hắn có lá gan này, chúng ta dừng lại ở Trác Lộc mấy ngày nay, hắn đã sớm tới rồi, ha ha ha. Tuy rằng Võ Du Nghi là tướng lĩnh, nhưng là một viên quan của triều đình, Dương Phàm nghe những lời khinh miệt càn quấy của Phí Mặt cũng không kìm nổi đanh mặt lại. Mấy vạn thiết kỵ binh Khiết Đan thuộc các bộ lạc khác nhau, một tiếng nam hạ, bọn họ lập tức rời khỏi bộ lạc tụ hợp, thoạt nhìn lộn xộn không có quy tắc, tuy nhiên người Khiết Đan không cần tiến hành chỉnh hợp quân ngũ như kỵ quân người Hán. Thông qua bản lĩnh săn bắt được rèn luyện từ nhỏ, việc góc chuyện audio.com, chinh chiến trở thành bản năng của bọn họ, liền trên đường đi lộn xộn như vậy, tự nhiên dựa theo các bộ phận đại kỳ mà tạo thành đội ngũ, xếp hàng, tiếp đó tạo thành một đội quân hữu hiệu. Chạng vạng tối, bọn họ dừng chân bên một dòng sông nhỏ. Tôn Vạn Vinh cưỡi một con ngựa cao lớn, đứng trước đội quân đầu tiên, lẳng lặng nhìn chăm chú đội quân của y. Thiên quân vạn mã trước mặt y chậm rãi an tĩnh lại, giống như ngọn núi cao sừng sững, tạo nên một khí thế hùng tráng hiên ngang. Tôn Vạn Vinh hài lòng gật đầu, cao giọng quát, ta giả trang trở về núi, đánh lừa quân đường, người đường tất vô phòng bị. Nay toàn bộ tướng sĩ binh lính chỉ mang theo lương thực của hai ngày, ngày đêm hành quân thần tốc tiến thẳng đến Ký Châu. Người đường dù có cho trinh thám cưỡi ngựa đuổi theo, chúng ta cũng phải để cho bọn chúng theo sau chúng ta tận mắt nhìn thấy chiến kỳ thương lang cắm trên thành Ký Châu. Tay của y chậm rãi lướt xuống hông, khanh một tiếng rút ra trường đao đột quyết mang chút độ cong, hai chân nhẹ nhàng nhấp vào bụng ngựa, chiến mã chạy nhanh qua hàng ngũ đội quân chỉnh tề như bức tường thành. Tất thủ Ký Châu, không gì không đánh được. Tất thủ Ký Châu, không gì không đánh được. Tất thủ Ký Châu, không gì không đánh được. Mấy vạn binh Khiết Đan đồng thanh hô hoán, tiếng gầm như muốn rời non lấp biển, long trời lở đất, xa xa trong rừng bạch hoa, vô số chim thước kinh sợ bay lên, lượn trên bầu trời đầy nắng chiều. Tôn Vạn Vinh bỗng nhiên thúc ngựa, vung trường đao về phía nam, ra sức hô lên. Tiếp tục tiến lên, thiên quân vạn mã như ngọn sóng dữ, đạp vỡ con sông nhỏ trước mắt cuồn cuộn hướng về phía nam. Hướng nam, tiếp tục tiến về phía nam. Dưới bầu trời phía nam, dáng chiều đỏ thẫm như nhuộm máu, kỵ binh ùn ùn kéo đến sẽ nhanh chóng hòa cùng ánh chiều đỏ rực ấy. Thành Lạc Dương lúc chạng vạng, vì sắp đến lúc đóng cửa thành, trên đường phố đã không còn bao nhiêu người, ngẫu nhiên cũng có vài người vội vã trở về nhà. Trên cầu Thiên Tân, một đội nhân mã chậm rãi đi đến. Hộ vệ chung quanh là bộ giáp sáng loáng, võ vệ lâm thoạt nhìn vô cùng uy phong, mà giữa đoàn người là người đột quyết khoác áo lông, tóc quăn, mũi nhọn, hồng lư tự điển khách khanh, người xưa dùng để chỉ những người ở các nước chư hầu làm quan ở bản quốc Lưu Nhược Vũ sắc mặt đờ đẫn, trên mặt không có chút biểu tình nào, liền lặng yên đi trước ông người đột quyết luôn vội vàng tới dịch quán an bài cho mấy người đột quyết mới quay đầu thản nhiên nói. sứ giả mời về dịch quán nghỉ tạm, nếu cần gì cứ phân phó quán thừa quan giúp việc thời xưa. Sứ giả Đột Quyết là một đại hán vạm vỡ 40 tuổi, tròm râu như hao cái móc câu, nét mặt rất kiên quyết, ánh mắt lộ ra vẻ khôn khéo giảo hoạt. Đối với điển khách Khanh Lưu Nhược Vũ có phần khinh thường, sứ giả Đột Quyết kia tỏ ra ngang ngạnh, chỉ thản nhiên mỉm cười, nói với tiếng Hán của kẻ ngoại ban. Làm phiền Lưu điển khách, chúng ta cũng không cần gì thêm, chỉ có điều hy vọng Hoàng đế Quý Quốc có thể sớm một chút cho chúng ta câu trả lời, khả hãn của chúng ta không có nhiều kiên nhẫn lắm. Lưu Nhược Vũ biến sắc, nặng nề hừ một tiếng, quy a ngựa phóng đi. Sứ giả Đột Quyết đắc ý cười to, xoay người xuống ngựa, bởi vì Trường Kỳ cưỡi ngựa hai chân có chút căng cứng, bước vào dịch quán. Trên điện võ thành, chúng tể tướng cùng vài vị trọng thần vẫn. Góc truyện audio.com, tiếp tục bàn luận, còn chưa xuất cung. Võ Tắc Thiên vẻ mặt mệt mỏi, nhưng cực độ phẫn nộ, khiến cho dung nhan già nua của bà vẫn tràn đầy uy nghiêm như cũ. Buồn cười, quả thực là buồn cười. Tăng lụa, nông cụ, mầm móng, sắt thép, dược liệu, nông thư, sách thuốc. Cái này cũng chưa tính, hắn còn muốn hàng hộ ở eo sông Lục Châu cùng với mảnh đất Thiền Vu Đô hộ phủ. Tên Mặc Suyết này thật sự quá to gan, trẫm không chỉ tội xâm lấn của y thế còn dám có lòng tham không đáy như vậy. Lân Đài thiếu giám Lý Kiệu nghiêm mặt nói. Nếu đáp ứng những điều kiện này của người Đột Quyết, để cho Mặc Xuyến được người, được đất, được nông cụ, quốc lực của Đột Quyết càng thêm cường thịnh. Hơn nữa, Đột Quyết lòng lang dạ sói, tham mà không tín, ngay cả hứa cho y tất cả điều kiện này cũng không có khả năng đổi lấy hòa bình. Thần nghĩ, nên tăng cường quân đội, phòng bị thế tiến công của chúng. Lý Kiểu cũng là một thành viên của phái Bảo Hoàng, y ủng hộ thái tử Lý Đán, vì vậy Ngụy Nguyên Trung và Diêu Sùng cùng nhau kết bè kéo cánh, lập tức đem y kéo vào vòng xoáy chính trị. Y nói lời này, cũng chính là ý tứ của Ngụy Nguyên Trung cùng Diêu Sùng. Lúc này, thế cục còn chưa rõ ràng, Hoàng đế tuy vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn chưa biết được tâm ý như thế nào, vì vậy trước ra mặt tỏ thái độ thích hợp. Võ Tắc Thiên lệnh cho thái tử Lý Đán làm nguyên soái, Địch Nhân Kiệt làm phó soái, phát binh Tây vực thảo phạt Đột Quyết. Đột Quyết nghe nói triều đình tăng binh, hơn nữa tướng lĩnh nổi danh Địch Nhân Kiệt nắm giữ ấn soái, lại phất cờ hiệu của thái tử Lý Đán, một đường vạn dân ủng hộ, quân tâm sĩ khí cực thịnh, lo lắng chịu thiệt, lập tức thu binh lui về. Địch Nhân Kiệt không đuổi kịp, hơn nữa cũng không tin có thể một trận tập kích là tiêu diệt được quân địch, vì thế đành đóng quân biên cảnh, canh phòng nghiêm ngặt quân Đột Quyết tập kích, đồng thời giúp dân biên giới sửa chữa nhà cửa sau tai họa, song phương tạm thời án binh bất động. Lúc này thổ phiên nội loạn, vương tướng tranh quyền, Đột Quyết thiếu đi một đồng minh, cũng không muốn cùng triều đình giao chiến gây tổn hại nặng nề, nhưng Mặc Xuyến lại không muốn buông tha cho cơ hội tốt lần này, phái sứ giả vào kinh, nghị hòa với hoàng đế. Điều kiện của y là, y nhận Võ Tắc Thiên làm nghĩa mẫu, đồng thời nguyện đem nữ nhi gả cho chư vương triều đình, cùng triều đình kết liên minh. Tuy nhiên, đồng thời y còn yêu cầu rất nhiều lụa là cấm vóc, nông cụ, hạt giống, vũ khí bằng thiết, thậm chí là sách thuốc, dược liệu. Những cái cũng chưa tính, y còn yêu cầu dân vùng eo sông Lục Châu quy hàng trở thành hộ dân Đột Quyết cùng với mảnh đất Thiền Vu Đô hộ phủ. Eo sông Lục Châu hàng hộ có hơn 8.000 hộ, các hộ này đều là dân tộc du mục đơn lẻ, tương đương với hơn 8.000 hộ người Hán, một hộ khoảng 5-6 người, hơn 8.000 hộ này chính là 4-5 vạn dân, mỗi gia đình ít nhất một tráng đinh, chính là gần 1 vạn dũng sĩ tinh thông cưỡi ngựa bắn cung. Quan trọng nhất, những hộ khiết đan này là chủ động quy thuận triều đình, nếu đem bọn họ giao cho Mặc Xuyến, người trong thiên hạ sẽ nhìn Đại Chu như thế nào? Những bộ lạc giống như vậy không chỉ 1-2 a, mà Thiền Vu Đô hộ phủ là một trong 6 đô hộ hủ quan trọng nhất thời Đại Đường, thuộc quan nội, cảnh Bắc là ranh giới với Đại Mạc, Nam chống đỡ Hoàng Hà. Nếu thật đáp ứng bọn họ, người Đột Quyết có thể ngay dưới mắt võ. Góc truyện audio.com, Tắc Thiên chăn thả dê bò rồi. Võ Tắc Thiên liếc mắt nhìn Dương Tái Tư một cái, hỏi. Dương Khanh ngươi nghĩ như thế nào? Dương Tái Tư cuống quýt trả lời. Ồ thần nghĩ, Mặc Xuyến nguyện làm nghĩa tử cả con gái cho chư vương triều ta, vẫn có lòng thuần phục bệ hạ. Tuy nhiên, bọn họ lại yêu cầu Lục Châu hàng hộ, đòi mảnh đất Thiền Vu, muốn Đại Chu ta cắt đất bỏ dân, yêu cầu như thế quả thật là. Bốn chữ tang quyền nhục quốc tới bên miệng, lại bị y nuốt xuống, nhanh chóng đổi thành. Quả thật là lòng tham không đáy, thần nghĩ, nếu đồng ý, không phải là cổ vũ cho dã tâm của Đột Quyết sao, nên cự tuyệt như ý của Dương Nghiêm Từ. Diêu Sùng nghe y nói lập lờ nước đôi, không khỏi cả giận nói. Đâu chỉ không thể đồng ý cắt đất bỏ dân, cũng kiên quyết không đồng ý tặng lụa là gấm vóc, binh khí, nông thư, sách thuốc. Đây là tư địch, người Đột Quyết thừa dịp phía Bắc triều ta không ổn định, xuất binh xâm chiếm biên cương, giết dân ta vùng biên giới, hiện giờ chỉ nói một câu nghị hòa, không nhận bất kỳ trừng phạt nào, ngược lại triều đình phải dâng tặng nhiều thứ cho y, thế gian nào có đạo lý như vậy. Nạp Ngôn Lã Kiệt lo lắng nói, Lời nói của Diêu tướng cố nhiên là đúng, nhưng binh mã địch công nắm giữ tuy nhìn cường thịnh, nhưng đa số chưa được huấn quyện qua mộ binh, địch công chưa từng lãnh binh đánh giặc, thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Nếu Mạc Xuyến hạ âm xâm chiếm phía đông một lần nữa, hiện nay Khiết Đan hung hăng ngang ngược trộm cướp khắp nơi, nếu Tây Bắc lại nổi lên báo động chỉ sợ. Võ Tắc Thiên nghe xong, mi tâm không khỏi nhíu chặt. Bà có chút hối hận lúc trước không nên tin tưởng lời nói của Chu Hưng, sử tử Hắc Xì Thường Chi. Hắc Xì Thường Chi đối đầu với Đột Quyết chưa bao giờ thất bại, người mà Đột Quyết sợ nhất chính là ông, nếu ông còn sống, Mạc Xuyết há dám công phu sư tử ngoạm như vậy, 16 vạn đại quân cũng không bị tiêu diệt ở cửa cốc Hoàng Trương. Tên võ du nghi đáng giận kia tới phương Bắc rồi chỉ thủ thành, trước sau không dám quyết chiến cùng địch nhân, ngồi xem Khiết Đan tung hoành Hà Bắc nơi nơi quấy nhiễu, nếu không phải Đại Khả điều động binh mã gia nhập binh đoàn sông Lũng, khi đó Mạc Xuyến không dám cháy nhà đi hôi của triều đình Flam ép sao phải lo được cái này mất cái kia, không thể không theo ý của bọn Đột Quyết xảo trá. Suy nghĩ thật lâu sau, Võ Tắc Thiên thu lại phẫn nộ, nặng nề thở dài. Trước lo việc sứ giả Đột Quyết kéo dài thời gian. Tốc truyền mệnh lệnh cho Võ Du Nghi, để hắn xuất binh chủ động quyết chiến cùng địch mau chóng tiêu diệt phản tặc Khiết Đan. Cách chương.